Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Sao cái niềm tin đó là gì? Hành. Mình xem mình hành có triệt để chưa? Mình hành có miên mật chưa? Thường thường đồng tu chúng ta thấy cái từ tinh tấn. Tinh có nghĩa là thuần, không có xen tạp. Mà nếu mà trong tâm mình mà nhiều môn nhiều pháp quá thì làm sao gọi là tinh? Nói, trời bà biết không? Thứ hai là tôi đi tụng pháp qua, thứ ba thì tôi tụng A Di Đà, thứ tư là tôi đi tụng Vô Lượng Thọ, thứ năm là tôi làm dược sư đó, rồi thứ sáu là tôi thị sám. Rồi cái nghe, chà bà tinh tấn vậy. Theo như các vị phải là tinh tấn. Đó cũng có nhưng mà tinh tướng. Ngoài đời người ta nói nhất nghệ tinh nhất thân dinh. Mình tu học thì là một môn thâm nhập trường kỳ huân tu thì mới gọi là tinh, chứ làm sao mình đối với pháp tu mình không hoàn toàn niềm tin thì sao hành, làm sao miên mật được? Vẫn hôm trước sư cô cứ gọi điện tôi nói thầy ơi, hôm trước con tu theo cái cuốn 48 nguyện đến bây giờ đó nha, mà bây giờ thầy có thay đổi gì không? Cô hỏi gì là sao? Nói thì biết đâu thì dịch lâu ngày nó có cái gì hay nữa thầy thay đổi. Chết rồi, hấp tu mà thay đổi nữa thì sao? Làm sao mà hấp tu mà thay đổi? Đã chọn cái pháp tịnh độ thì ta phải tin vào tịnh độ. Người giảng sanh đã giảng sanh rồi, người tự tại đã tự tại cho chúng ta, bao nhiêu người ta thấy chứ đâu phải là không có. Đó là cái xác quyết để mà hành cho nó miên mật. Tất cả các pháp môn của Phật đều là thù thắng, là tối thắng, là đưa chúng ta vượt sanh tử. Nhưng chúng ta phải chọn một pháp tinh thuần. Một cái chỗ này tôi nhắc để tôi quên. Ta đừng có mong cầu cho bản thân ta. Tất cả sự tu tập là hồi hướng cho chúng sanh khổ nạn. Tất cả công đức của mình có được là tất cả chúng sanh đều được thừa hưởng. Thì công đức đó vô lượng vô biên. Hòa thượng nói trước đây chúng ta vì ta mà niệm Phật, vì ta mà lại Phật, còn bây giờ ta vì tất cả chúng sanh khổ nạn mà lại Phật. Tất cả chúng sanh khổ nạn mà niệm Phật, ta chậm một giây thì chúng sanh thêm một giây đau khổ. Ta lơ là một giây là chúng sanh một giây bất an. Cái tâm đó chính là tâm Phật. Bây giờ tôi mới lần lần tôi nói ra cho các vị: tâm Phật, hạnh Phật, nguyện Phật. Thì bây giờ các vị cho dù có một ngày niệm 10 câu thôi, mà cái tâm nó luôn thường hằng, thì các vị niệm 10 câu là tương ứng được với A Di Đà. Tôi là người miền, tôi là người Vĩnh Long. Tôi rất đau xót khi nhìn thấy đồng tu chúng Vĩnh Long chúng ta xen tạp quá nhiều. Dễ bị người ta lừa, không phương hướng. Ở đây mình ra sân nhà mình chơi thẳng luôn. Đúng không nào? Bởi vì cơ sở nào tôi nói như vậy? Xin thưa, tôi đi từ ở Phú Thọ, Hải Phòng, Hải Dương, các tỉnh miền Bắc, và tôi đã đi 70 ngày. Cái về Vĩnh Long là cái đất mà phải nói là đồng tu chúng ta tu tập rất tốt, rất đông, mà có nền tảng Phật Pháp rất lâu dài, nhưng mà xen tạp quá lớn. Đúng không? Vĩnh Long chúng ta là người tu tập rất đông, có cái sự ảnh hưởng Phật Pháp rất lâu dài, nhưng mà xen tạp quá lớn. Bởi vì sao chỗ này các vị biết không? Các vị không nghe Pháp nhiều. Phải nghe Pháp, hiểu rõ được cái giáo lý của nhà Phật, cái tâm chỉ của nhà Phật. Tổng cương lĩnh của nhà Phật mà Phật dạy chúng ta là gì? Bỏ tất cả việc ác, dân làm tất cả việc thiện. Đó là tổng cương lĩnh. Việc làm ác, tâm niệm ác, ý niệm ác, phải dần dần thay đổi nó. Thì từ các vị tu hành có lực, kiến giải sâu, và đời sống thực chất ngay thực tại này nó có sự an lạc. Ở cái chỗ mà nghe Pháp, mà Pháp nên nghe là ở chỗ nào? Cái Pháp nên nghe là phải nên, mới nên nghe. Mà cái Pháp gì nên nghe? Phải vượt sanh tử thì mới nghe. Còn Pháp gì mà nó không vượt sanh tử? À, cái này phước báo nhân thiên nè, phước báo trời người nè, làm những việc gì mà lợi ích nhân thiên, thật ra đó là phước báo nhỏ. Ngày xưa tôi đã nói rồi, nhưng mà hôm nay xin nhắc lại. Tôi biết chắc lòng tôi đã quên hết. Cái cương lĩnh của người học Phật chúng ta, Pháp mà nên, mình nên theo là gì? Nó phải diễn đi tham sân si. Chính bản thân mỗi người chúng ta phải hành trì tu tập, không cầu nguyện, không gian sinh, mà được tiêu tội tăng phước. Mà phải, không phải là cái sự gian sinh, mà phải ở chính mình tu tập. Cũng giống như bố thí, tiền tài thì được tiền, tiền tài bố thí pháp thì được thông minh trí tuệ, bố thí vô quý thì được khỏe mạnh sống lâu. Phật dạy rất rõ ràng mà. Chứ không nói là muốn khỏe mạnh sống lâu á, thì cầu nguyện. Hay muốn được tiền tài thì cũng đi cầu nguyện, đi dân sinh. Còn cái Hòa Thượng Tịnh Không hỏi, ủa sao con thấy Ngài giàu quá? Là Ngài làm cách nào mà giàu vậy? Tiền bạc trong túi không có xu nào, nhưng mà làm bất cứ sự nghiệp gì cũng thành công. Nghĩ đến là làm là xong. Thì Ngài nói tại vì mấy vị toàn là văn sinh không à, nên mà cái đồ mà văn, cái đồ mà đi cứu trợ á, cũng như là cứu trợ á, cái đồ người ta cho á, thì có được nhiều không? Đâu có nhiều. Còn tôi học Phật, Phật dạy tôi là phải làm, phải sản xuất. Sản xuất là gì? Bố thí càng nhiều thì tự nhiên vật chất nó vô càng nhiều. Đi đâu người ta cũng thấy đi quá, bố sanh phải phóng sanh bố thí quá trời mà không có nhận tiền. Tao nói chắc ông này giàu lắm. Đó, hôm qua mình phóng sanh cái gì thấy không? 2.220 con chim, 2 ghe cá. Bữa xuống chùa An Lạc tôi cũng phóng sanh. Đi bất cứ nơi đâu cũng phóng sanh, chứ không phải là ở đây. Ra tới ngoài Thái Bình cũng phóng sanh. Thì bắt đầu đó, phóng sanh càng nhiều thì càng khỏe, không thấy bệnh đâu hết. Có nhiều người hỏi tôi, ông Ngài thầy có khỏe không? Tôi nói đâu có rảnh để bệnh. Tại vì mấy người rảnh mấy người mới bệnh. Còn tôi tối ngày tôi mắc đi đó, đi đông đi tây, đi chia sẻ thì tôi tập, nên tôi đâu có thời gian để bệnh. Nhiều lúc nó muốn bệnh lắm đó, nhưng mà nó không có thời gian bệnh. Ở đây không phải là sự khoe khoang, mà là một lời chia, một sự chia sẻ chân thành nhất. Mọi việc càng ngày càng ánh nóng. Đó, nói cái gì nha? Thì cứ lo cho mọi người thì mọi người sẽ lo cho mình, chứ mắc gì mình mới bận tâm. Thì đó chính là mình đã sản xuất, mình đã gieo trồng thì tự khắc nó mình được hưởng thôi. Còn cái chữ gian sinh, cái cầu nguyện thì đó là đồ ban, cái đồ mà ban cho thì ban cho đâu có nhiều, thấy không? Và thử nói à, cái đồ bố thí đâu có nhiều đâu, mà mình phải tự sản xuất, có nghĩa là mình phải bố thí tài vật, mình phải bố thí trí tuệ, phải bố thí cái năng lực của mình bằng cái sự lao lực khổ tâm của mình đối với người khác, thì tự khắc trong đời sống mình thành thông. Ở đây tôi nói để tôi khuyên các đồng tu chúng ta tin để mà làm. Hôm qua nói mấy cô báo cáo nói là từ sáng giờ mà tiền phóng sanh có 2 triệu. Nguyên Phật tử Tiên Châu phóng tiền phóng sanh 2 triệu. Thì chứng tỏ là các vị không tin vào cái năng lực của phóng sanh, nên mấy muốn gọi là mấy bỏ cái hầu bao qua ít như vậy đó. Cho toàn thể chúng ta ở đây mà cái đại lễ Di Đà này, mình đáng lẽ ra là thay vì người ta nói là mình phóng sanh luôn cái mạng mình rồi mà còn đâu nữa nếu mà ấy, người ta cứ lo, thì hôm nay mình đã bình yên rồi. Rồi với Phật A Di Đà vậy nên mình phải hoan hỷ phóng sanh tinh nhiều vô như hải, đúng không? Đó thì nhắc để các đồng tu chúng ta sau này gắng cố gắng. Như ngày Tổ Vĩnh Minh Viên Thọ đó, Ngài Thiện Đạo đó, lúc còn làm quan, mà lúc đó là quan dục triều đình mà, làm quan ngân khố, lấy tiền ngân khố phóng sanh. Phóng sanh quá chừng tới chừng mà phát hiện ông thâm thục ngân khố vua, ông quan ông mới bắt. Mà thấy lạ quá, điều tra ông không có xài xu nào chứ, không xài một xu mà toàn đem đi phóng sanh. Ông quan huyện này cũng thấy lạ, thì ông mới báo trình lên vua. Bây giờ cái chuyện này lạ quá, cái ông quan giữ ngân khố này mà ông lấy tiền mà ông không có xài, mà ông toàn là phóng sanh, nhưng mà bây giờ phải xử làm sao? Ví dụ như là tham ô mà để ăn vào chuyện mà cho bản thân trai gái nhậu nhẹt thì cất nhà thì còn bây giờ tự nhiên không có một xu nào để mà hưởng cho bản thân đó, thì bây giờ xử làm sao? Mới trình lên vua. Rồi ông vua nói đem pháp trường chém, nhưng phải coi ông, coi ông có đổi sắc mặt không, coi ông có sợ chết không. Nếu mà sợ chết chém luôn, còn nếu không sợ chết đem về đây. Thì tới chừng cao ông quan dám chảm hỏi, chứ bây giờ sắp sửa chặt đầu rồi, ông có sợ chết không? Ông nói một mạng này mà cứu vô số chúng sanh thì thôi cũng được rồi, không sao đâu. Thì ông bình thản ngồi, ông nhắm mắt cũng chờ chém đầu, mà sao ông đó ngồi mà không hề thay đổi sắc mặt. Thì ông quan giám chạm mới mở chói, mới đem lên, đem về nhà vua. Các vị biết là sau này là quốc sư của nhà vua. Thì các trời đổ sư đã coi trọng cái việc phóng sanh đến như vậy. Chúng ta muốn có tuổi thọ, muốn có sức khỏe thì chúng ta nên làm những việc đó rất là tốt. Vì chúng ta không tin nên chúng ta không làm, đúng không? Chứ nếu chúng ta có niềm tin thì chúng ta làm một cách mạnh mẽ. Cái chỗ nguyện, chỗ hành hồi nãy đó, tôi nói tin thì chúng ta mới dám làm. Có nhiều người nói tôi bố thí hết rồi cơm đâu ăn. Thật ra người phước mới ở được đất phước. Vậy thì người có phước thì tự khắc đời sống nó tự khắc chu toàn. Các bà thượng nói đạo tràng nào mà tu tập nghiêm túc, không quá duyên, không phan duyên, mà chỉ tiên tâm niệm Phật, một câu ai với Phật niệm cho đến cùng, mà đạo tràng nó bị đói á, thì hộ pháp Di Đà sẽ bị cắt chức, bị bắt nhốt để chờ phân xử. Làm việc gì mà ông hộ pháp mà để cho những người tinh tấn niệm Phật này mà bị chết đói? Đó là sự thật các vị. Nó nói đạo tràng mà không mà tổ chức niệm Phật và đồ ăn thôi minh mông không thiếu, thì chứng tỏ năng lực của sự tu tập. Cũng vậy, chính bản thân mình nếu dám làm thì bản thân tự khắc nó cũng hanh thông. Đó là những cái việc mà tôi thấy cần thiết phải nói cho các vị, chúng ta cùng nhau chia sẻ. Mình thử hạnh, tính hạnh, hạnh là hành, pháp tu là phải miên mật, nhưng mà tinh thuần không sáng tạo. Nếu chúng ta tu tịnh độ thì một câu A Di Đà Phật đến cùng, chứ không phải nói là pháp Phật là sai đâu. Tất cả pháp Phật nói ra đều là thù thắng vi diệu, nhưng ta chỉ chọn một pháp. Nếu các vị chọn nhiều pháp thì các vị sanh ra bất an, có sự chọn lựa trong tâm rồi. Tôi nói thí dụ nè, nếu một người mà sanh tử nó đến, mà trong lòng các vị lúc nào cũng đang trì chú đại bi, hoặc là đang niệm Quan Âm, hoặc niệm A Di Đà, Vậy thì lúc mà thập tử nhất sanh các vị sẽ chọn, sẽ chọn cái gì? Chưa chắc. Nếu có ngã ba thì cái ngã ba đó là sẽ là chướng ngại các vị. Các vị chưa có bệnh nặng, các vị chưa thấy, nếu mà không thì Hòa Thượng Thiện Đạo, Tổ Thiện Đạo đâu có nói 999 người là hư tình giả nguyện. 999 người là hư tình giả nguyện. Khi sanh tử đáo đầu thì nhìn không thấu, buông không được. Lúc đó sẽ không niệm Phật mà niệm Quan Âm để cầu thoát chết. Chứ đừng nói là các vị niệm sẽ chọn niệm A Di Đà. Anh thử hàng ngày mình quân tập liên mặt một câu A Di Đà Phật trong lòng mình cho đến cùng. Không niệm cũng chết. Anh thử là chỉ có một câu A Di Đà Phật, không có nhớ câu nào nữa. Thì phải bám với cái câu A Di Đà Phật. Còn nếu có cái khác, mình sẽ chọn cái khác. Vì vậy từ lâu bản thân tôi chỉ một câu A Di Đà Phật. Bệnh đau cũng A Di Đà Phật. Buồn vui chướng ngại cũng A Di Đà Phật. Mà rõ ràng trong kinh đã nói rồi, tôi nhắc đi nhắc lại chỗ này cũng nhiều lần, nhưng hôm nay cũng không sợ mệt để mà nhắc lại. Kinh A Di Đà các vị đã đọc rồi. Nhược khổ chúng sanh chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật. Vậy thì chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật chứ phải chấp trì kinh A Di Đà. Đúng không nào? Nghe rồi mà cũng vỗ tay nữa. Chứng tỏ rằng quên mất tiêu rồi. Tôi nói cái câu này nhiều lần lắm. Tôi sợ là tôi nói rồi mấy vị nói biết rồi, khổ quá nó hoài. Rõ ràng kinh A Di Đà đã dạy, Phật Thích Ca đã dạy, nhược khổ chúng sanh chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật. Nhược nhất nhược nhược, nhị nhược nhược, tam nhược nhược, thất nhược nhược, nhất tâm lâm mạng trung thời, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ thiền. Vậy thì chấp trì danh hiệu kinh vô lượng thọ. Có các vị có nghe câu này không? Phát tâm bồ đề một lòng chuyên niệm. Có không? Vậy thì phát tâm bồ đề một lòng chuyên niệm hay là một lòng chuyên tụng? Rõ ràng trong kinh này, kinh vô lượng thọ là Đức Phật bảo mình chuyên niệm mà. Cái chỗ này chúng ta không tin Phật hoặc tin nửa vời, hoặc là tưởng rằng mình đã tin nhưng mà hoàn toàn không có tin. Rõ ràng kinh này, câu đó có phải là trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói không? Đâu phải tôi nói đâu, đâu phải Hòa Thượng nói đâu, chính Kim Cậu Thích Ca Mâu Ni Phật nói mà. Phát tâm bồ đề một lòng chuyên niệm. Còn một kinh nữa là Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương. Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta cái gì? Gom nhiếp sáu căn tịnh niệm liên tục. Vậy thì tịnh niệm liên tục hay tịnh tụng liên tục? Cái chỗ này đó, tịnh độ ba kinh đều mình một lòng chuyên niệm. Ở đây tôi nhắc lại lời Phật nói thôi, dẫn trong kinh cho các vị thấy đó, chứ không phải tôi là hậu sanh mà dám nói những điều này. Cũng trong kinh mà tôi nhắc đã nói ở đây rồi, nhưng mà giờ thì cũng không ngại nhắc lại. dù cúng dường hằng sa thánh, không bằng khiên dũng cầu chánh giác. Đó không? Khiên dũng cầu chánh giác chính là khiên dũng cầu giảng sanh. Vậy thì một người chuyên tâm niệm một câu A-di-đà Phật chính là cúng dường hằng sa thánh. Rõ ràng, kinh nói hết sức là rõ ràng. Tinh tấn niệm một câu A-di-đà Phật chính là cúng dường hằng sa thánh. Một cái sự cúng dường mà gọi là thù thắng nhất, đẹp nhất, mà chư Phật mười phương hoan hỷ tán thán nhất, chính là người tinh tấn niệm Phật. Ta có tin không? Không tin vỗ tay chứ chưa tin. Đã tin thì từ đấy đâu. Nếu mà đã tin thì từ lâu nay đã làm. Mà đã làm thì đâu có cái mặt tối thui như ngày nay gì nè. Người nào cũng thấy bây giờ hỏi sao rồi, giờ gặp nhau hỏi coi sao rồi, việc sanh tử thấy ra sao, mù mịt quá, mơ hồ quá, đúng không? Mù mịt quá, mơ hồ quá. Mà mù mịt quá, mơ hồ quá thì tương lai đi về đâu? Thì tương lai chắc chắn cũng về cái thế giới mù mù mịt mịt, mơ mơ hồ thôi. Đó là sự thật nha. Một năm nay chúng ta mới gặp lại nhau. Vì vậy hòa thượng nói lời thật thì mất lòng, mà lời thiệt thì luôn luôn là khó nghe. Thật sự lời thật luôn luôn là khó nghe. Rõ ràng mình tu hành mà hỏi bây giờ anh cảm thấy sanh tử như thế nào, cái việc tương lai mà ra làm sao, thì đa phần bây giờ là trong lòng là mơ mơ hồ hồ, mù mù mịt mịt. Nếu mà mơ mơ hồ hồ, mù mù mịt mịt thì chắc chắn sẽ đi về cái thế giới mù mịt. Đó là cái chỗ này chúng ta, các Bồ Tát tương lai phải hết sức là phản tỉnh, phấn chấn, đề khởi lên. Cái lúc nào cũng nghĩ đến bản thân ta, nhà của ta, việc của ta, cái gì cũng ta hết, thì làm sao còn cái nguyện, tính hạnh nguyện. Cái nguyện là phát tâm sanh về nước kia. Nhưng mấy ngày nay tôi thấy cái như chùa An Lạc cái gì mới đây thấy đó, khi giảng xong tôi đọc là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung, cụ phẩm liên hoa vi phụ mẫu, qua khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát y bản lợi. Có nguyện một đời này về đàm bạn lành với Bồ Tát bất thối, không cầu phước báo trời người, không cầu bình yên cho ngay bản thân thực tại, và cũng không cầu giàu sang cho ở thực tại, mà chỉ mong cầu ngay một đời này có thể về làm được Bồ Tát, làm bạn Bồ Tát bất thối. Nhưng mà ở đây đồng tu chúng ta 99% là tu xong là cứ cầu gia đình bình an, mạnh giỏi, thăng quan, bá phát, tài, vậy gì đó, ra đọc đâu 15 phút lận. Tôi có nói hơi quá không? Hả? Anh thử ra cái nguyện ở đây chúng ta phải hết sức là thiết nguyện, Mà các vị đừng quên rằng một người đã có đủ tiêu chuẩn giảng sanh về cực lạc có nghĩa là người đầy đủ phước báo. Mà cực lạc, cái thế giới cực lạc, mình có còn có đủ năng lực để ở, để hưởng phước, thì thế giới ta bà này là chuyện nhỏ. Cái phước cơm áo gạo tiền ở thế gian này đó là cái phước rất nhỏ. Biết chắc nó là hủ lậu rồi, nhưng mà nó rất dễ dàng kiếm được. Thế giới cực lạc còn hưởng được hoa sen, ao bảy báo, cung đài lầu cát của thế giới cực lạc mình còn hưởng được, thì cái phước báo đợt một sau cuộc sống bình yên tự tại thế gian này là cái gì đâu. Ai không bắt gì? Nói mà các vị có hiểu, phải có hiểu thật sự chưa? Nếu có người có đủ năng lực để hưởng phước thế giới cực lạc, thì cái phước ở trần, cái trần gian này cơm gạo áo tiền đâu có gì là lớn đâu. Mà rõ ràng là người phước ở đất phước, vậy thì cần gì phải mong cầu rằng ta phải sống được ấm no hạnh phúc? Không cần cầu. Cứ việc chuyên tâm tu tập, tất cả công đức hồi hướng để một lần về cực lạc làm với bạn lành bất thối. Còn tất cả phước báo có được hồi hướng cho tất cả chúng sanh thừa hưởng. Đừng có nói là con và chúng sanh mới được, sợ không có mình. Tôi nói đây là thật ra chính bản thân tôi trước đây, cách đây vài năm cũng có cái tâm niệm đó. Làm gì làm thì ít nhất là con phân nửa, tất cả chúng sanh chia nhau phân nửa. Vậy thì tự tư ích kỷ quá lớn rồi. Phải không nào? Các vị thử nghĩ lại xem. Phật pháp là đại thừa, chúng ta cái tinh thần là vô ngã vì chúng sanh. Mà nếu toàn tâm toàn lực vì chúng sanh thì tất cả tự nhiên có ta trong đó. Mấy gì mà học kinh Hoa Nghiêm, các vị đọc kinh Hoa Nghiêm xem. Nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Một là tất cả, mà tất cả là một. Mình nghĩ cho tất cả chúng sanh là có ta trong đó. Chứ làm sao không có mình được? Mà mình tự nhiên mình thấy có cái mình hạn chế chổng á, thì cái phước báo đó tự nhiên nó biếu nhỏ trở lại. Đúng không các vị? Mình thử thấy từ đây về sau. Tới hôm nay lại 500 lại, 500 lại gì? Nguyện đem tất cả công đức này hồi hướng thế giới cực lạc, và tất cả chúng sanh khổ nạn đều được thừa hưởng, không có ta. Tôi nói thiệt với các vị, năm rồi mà tôi lại được 500 lại đó, hôm nay tôi mới bí mật, tôi mới xì bí mật cho các vị biết. Các vị nhớ năm rồi là tôi đã cúng ngày 16 ba thời đúng không? 16 sáng trưa chiều là nó quá sức rồi. Hôm sau tôi giảng buổi sáng là 3 tiếng rưỡi 4 tiếng gì đó, không được nghỉ trưa. Tới giờ lại là tôi lên tôi lại có 10 lại là con mắt nó đổ hào quang rồi đó. Tôi nói như thế này: bây giờ mình đứng trên này mình hướng dẫn đại chúng lại mà mình lại không nổi cái này á, thì đại chúng làm sao mà lại? Tôi nguyện với Phật là con nguyện đất và tất cả quan gia trái chủ của chung quanh tôi xin hãy hỗ trợ, nguyện đem tất cả công đức này hồi hướng cho tất cả. Tôi chẳng cần cái gì chân nghĩ làm sao mà tôi chỉ cần tôi lại xong 500 lại này thôi, còn công đức hồi hướng hết. Chứ bị mấy ông lại qua 50 lại là hết mệt. Đó năm rồi đó. Cái thần thánh gì cái thân này mà làm 2 ngày trời miên mật như vậy. Thành thử ra quên cái ta thì tất cả mọi việc tốt đẹp. Nên kỳ này chúng ta phát tâm lớn một chút, tu tập ngày hôm nay, lại Phật ngày hôm nay, xin vì tất cả chúng sanh hư không pháp giới mà tu tập. Và tất cả một lòng chỉ nguyện về, nguyện sanh về thế giới cực lạc để làm bạn lành với Bồ Tát Bất Thối. Thì như vậy ta ngay cái tâm ta sẽ đạt được sự an lạc. Công phu tu tập của chúng ta sẽ có đạt được sự thù thắng. Chính vì bấy lâu nay mà công phu không có, không thù thắng, là cái ta của chúng ta nó quá lớn. Cứ nghĩ rằng chúng tôi tu cho ta, cái gì cũng của ta, gia đình ta, mà không có người khác. Vậy nhắc cái đồng tu chúng ta phải chuyển đổi những cái mà tôi vừa nói nãy đó, những cái tập khí xấu của chúng ta mau mau chuyển đổi. Để một khi vô thường nó đến, chúng ta không còn thời gian để chuẩn bị. Bây giờ chúng ta còn khỏe, còn đầy đủ sức lực thế này, thì ta còn dư thừa thời gian để chuẩn bị. Quán chiếu lại xem, nếu như một cái tư cách của chúng ta ngày hôm nay đây có thể giải thoát sanh tử được không? Hòa thượng nói cái chuyện gì mình cũng suy nghĩ, buôn bán làm ăn mình cũng suy nghĩ, mình suy nghĩ quá nhiều, mình tính toán quá nhiều, nhưng mà tính toán tôi triệt sanh tử thì ta tính đâu, ta tính quá ít. Xem đi, xem lại nghe cái chuyện, nghe cái thực tại này. Trong 10 pháp giới này mình ở vị trí nào trong 10 pháp giới? Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, A La Hán, trời, người, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Thì rồi tôi giảng một cái đĩa ngoài chùa ngồi. Không giảng sanh là đọa địa ngục. Có nhiều người mắng tôi lắm. Làm gì có chuyện niệm Phật mà đọa địa ngục? Thì hỏi cái đó nội mà họ mắng không, đó là cũng đã đi ngục rồi, đúng không? Nghe cái vụ mà họ cạch trên, làm gì mà niệm Phật mà đọa địa ngục? À, địa ngục hiện ra trước mặt rồi. Thật ra cái người niệm Phật chúng ta phước báo rất lớn. Ở đây là chắc gì tôi nó mới nhìn cái tựa thôi, nhưng mà các vị biết niệm Phật công đức rất lớn, mà không giảng sanh thì đời sau hưởng phước, đúng không nào? Mà hưởng phước thì chắc chắn đời thứ ba đi vào địa ngục chắc thôi, chứ đâu phải là vì niệm Phật mà đọa địa ngục. Ở đây mình nói là niệm Phật không giảng sanh là đọa địa ngục. À, niệm Phật mà không giảng sanh là đọa địa ngục, là vì đời sau hưởng phước. Mà người hưởng phước thì không có nhớ để tu, thì đi vào địa ngục ở đời thứ ba chứ mấy. Mà cái đời thứ hai để hưởng phước có lâu không các vị? Thế gian này 100 năm chứ mấy. Ngay đến trời phi tưởng, phi vi tưởng tứ, 8 vạn đại kiếp mà còn hết mà. Với cái thông, cái thờ không gian, thời gian vô tận này, thì huống chi cái đời người có 100 năm mà, thì cái thời gian đi vào địa ngục có lâu hay mau? Rất là mau. Mà địa ngục thì trong kinh Vô Lượng Thọ nói là hỏa độ. Cái chỗ này chân thành nhắc nhở thì chúng ta mới thấy còn gặp nhau mà cứ tôi thấy toàn là cứ khen nhau tán thán không. Nhưng mà thật sự ra, thực chất xem, gặp nhau, ô Bồ Tát lâu ngày mặt mày sáng trưng nè, chắc tu tập tốt lắm. Thật ra xem lại mình có tốt thiệt sự không, có tu thật sự hay không. Ở đạo Phật chúng ta là trọng thực chất, không trọng hình tướng. Các vị à, đạt sự an lạc tự nơi nội tâm thật sự, nó không ở nơi hình tướng. Ai nói gì nói, nhưng mà bản thân chúng ta tu tập thật sự, có tu có học, trong nội tâm có sự an lạc, đối sanh tử có một sự tan nhạt thật sự, thì đó là công phu. Còn ngàn ngày chúng ta đã chạy đạo tràng suốt năm mà tâm ta luôn luôn bất an, thì xem lại bất an chồng chất bất an, thật sự không nên. Khuyến khích mọi người tu tập là một việc tốt, nhưng mà chính bản thân chúng ta phải nắm được cái sự an trú của tâm hồn và nắm được cái phần giảng sanh, thì đó là cái điều mà Phật Bồ Tát hay các bậc đạo cao đức trọng cũng đều khuyên chúng ta như vậy. Và ngay bây giờ tôi gần đây tu tập, tôi thấy điều đó cũng cần thiết mà chia sẻ với các đồng tu. Mình cứ quán chiếu thôi, mình đi đạo tràng là mình tu, mình phải quán chiếu chứ, mình nhìn chứ. Mình vô chùa, mình đâu đạo tràng, mình có mình hành xử với nhau như thế nào, mình tu tập ra sao, đối nhân xử thế trong đạo tràng nó ra làm sao. Tôi hay đi thí dụ đấy, cái bữa tiệc của thánh nhân á, lên là vật các bậc thánh nhân cứ cầm đũa nhau, à cái này là cho ngài, gấp này cho ngài, kia là gấp cho ngài, này gấp cho ngài. Còn bữa tiệc của phàm phu là vô nhìn một hai ba vô rồi là gấp, ăn chẳng biết trời đất, cũng chẳng biết ai chứ. Tôi nói bởi vì ngay cái chuyện ăn uống của mình thôi thì biết mình có thể thành Bồ Tát hay không. Nghe cái chuyện nhỏ nhất này các vị, hãy làm bằng từ những cái nhỏ nhất này. Tôi đã từng nói, từng nhắc chúng ta một câu dễ hiểu đơn giản để chúng ta về dạy con cháu. Cứ đơn giản thôi, nói con à, cháu à, phải nhớ lấy một câu: nhà nào làm nhiều việc thiện, ắt dư thừa việc vui. Con à, cháu à, nhà nào làm nhiều việc ác, ắt dư thừa việc xấu. Nếu chúng ta không giáo dục cái thế hệ sau thì nó sống không tốt, sống hại xã hội, thì chúng ta có tội rất lớn. Còn nếu chúng ta dạy tốt con cháu, dạy tốt thế hệ sau, công đức nó không nhỏ đâu. Tại vì sao? Ảnh hưởng cả quốc gia, cả thế giới mà, đúng không các vị? Vì vậy ngoài sự tu tập của ta hoàn thiện bản thân mình để ảnh hưởng người khác, còn phải giáo dục con cháu đời sau sống tốt, sống thiện, sống lợi ích xã hội, thì đó là người học Phật chúng ta phải nên làm và cần phải làm, cố gắng làm, thì chính đó là cái công đức, chứ không ở đâu kha cả. chúng ta những người đồng tu lơ là đi việc đó. Ta cứ nghĩ rằng ta lo niệm Phật cho bản thân ta, mà chung quanh chúng ta, ta không biểu diễn làm một người gương mẫu, và không nhắc thích, không cố gắng dạy bảo con cháu để nó trở thành người xấu của xã hội, thì chúng ta cũng đã có phần mang lấy phần trách nhiệm nhân quả ở đó, chứ không không thể cho chối cãi. Thôi chúng ta hồi hướng, để các vị nghỉ.
Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chúng có phóng liên hoa vi phù hồng quá cái kiến phần ngôn có sanh phật thôi bồ tát để bán
sáng mùa. vọng từ xanh Phật về tươi sáng muôn nhà vui câu niệm Phật thoát vòng từ dòng suối mát đôi tình chúng sanh Phật về cho đất thêm lành cho hoa thêm nhụy cho cành chỗ bông Phật về con cá ra sông chim về tổ ấm mặt đồng lúa non Phật về an trú trong lòng tham si sân hận chỗ dung Phật về cho hết chiến tranh hoa sen nở khắp đất lành năm châu Phật về vui hết khổ đau đông tây gần lại tình sâu đậm Phật về thế giới hoan ca sông dài núi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.